5. Tóm kết.
Người xuất gia đúng nghĩa là người có ý chí siêu việt, vượt khỏi phàm tình, cách ly nhân ngã, tâm và hình đều khác với người thế tục, nối dòng giống thánh, trấn nhiếp ma quân, lời ăn tiếng nói đều là khuôn phép cho hàng hậu học. Nếu nghe chê bai, tâm hay nhẫn chịu, nếu nghe khen ngợi, lại sinh hổ thẹn. Lúc chuyên tâm hành đạo, hoan hỷ tự vui, chẳng sanh kiêu mạn, điều phục người ác, thương kẻ bần cùng, thấy người chia rẽ làm cho thuận hòa, tán dương việc lành, lánh xa đường ác, tâm hành thiện đạo, luôn hướng chánh chơn. Thấy người đánh đập hay mắng chửi, ta không nên sân hận, mà phải chan giải lòng từ, khiến cho họ được điều phục. Đức độ sâu rộng, trời người kính trọng, long thần chở che. Luận tập trụ Tỳ Bà Sa ghi: người tại gia nên thực hành tài thí, người xuất gia nên thực hành pháp thí. Vì sao? Vì người tại gia bố thí pháp không thuận lợi bằng người xuất gia, bởi lòng tin của người nghe pháp đối với người tại gia càng mỏng hơn đối với người xuất gia. Hơn nữa, người tại gia có nhiều tiền của, trong khi người xuất gia đọc tụng thông suốt kinh điển. Do đó, người xuất gia hơn hẳn người tại gia về điểm giảng giải giữa đại chúng mà không sợ sệt. Hơn nữa, người tại gia cũng không làm cho người nghe có tâm cung kính bằng người xuất gia. Người tại gia cũng hàng phục nhân tâm kém hơn người xuất gia. Ngoài ra, nếu người xuất gia thực hành tài thí thì trở ngại các thiện hành khác, lại phải lìa xa nơi thanh tịnh để vào xóm làng cùng làm việc với người tại gia và chuyện trò nhiều, thì sẽ sinh phiền não, tâm kém chuyên chú vào hành giải thoát như lục độ, vân vân. Thậm chí lại còn tham đắm ngũ dục, xả giới hoàng tục, đó là chết, hoặc có thể phạm giới, dễ sinh tội nặng. Đó là các phiền não, khổ đau như bị giết, vân vân. Vì các nguyên nhân ấy, đối với người xuất gia thì ca ngợi pháp thí, đối với người tại gia thì ca ngợi tài thí. Kinh Kim Quang Minh ghi: người thuyết pháp có năm việc. 1. Pháp thí được lợi mình lẫn lợi người, tài thí không được như thế. 2. Pháp thí có thể giúp chúng sinh ra khỏi tam giới, tài thí không ra khỏi dục giới. 3. Pháp thí có lợi ích cho pháp thân, tài thí nuôi dưỡng sắc thân. 4. Pháp thí giúp tăng trưởng không cùng tận, tài thí chắc chắn có lúc cạn sạch. 5. Pháp thí có khả năng trừ dứt vô minh, tài thí chỉ hàng phục lòng tham. Do đó, tài thí không bằng pháp thí, nhưng pháp thí cũng có thứ bậc. Nếu hiểu biết mà không giúp người khác biết, vì sợ người khác hơn mình, thì đời vị lai sẽ bị ngu đần, thường không được nghe chánh pháp. Luận Đại Trí Độ có ghi: người xẻn tiết pháp thì thường sinh ở vùng biên địa hoặc ở nơi không có Phật pháp. Do xẻn tiết pháp nên chướng ngại sự hiểu biết của người khác. Nếu người như vậy thì thua cả kẻ bán pháp cho người khác. Đó là những việc mà hàng xuất gia lẫn tại gia phải nên liễu tường và áp dụng vào cuộc sống cho đúng nghĩa vậy. Kinh Phạm Võng có ghi: phép tắc của người xuất gia là không lễ lạy quốc vương, cha mẹ, lục thân, cũng không thờ phụng quỷ thần. Kinh Niết Bàn có ghi: người xuất gia không lễ lạy người tại gia. Luận Tát Bà Đa có ghi: người xuất gia ra chợ mua đồ không được trả hạ giá, nếu trả hạ giá thì phạm tội đột kết la. Lại nữa, người xuất gia cắt ái từ thân, từ bỏ vinh hoa quyền thế, tiết chế vị ngon, dùng món đạm bạc, ăn bận thủ đạo, giải thô che thân, không cần trang sức, miễn sao an thân, không cầu danh lợi, chế phục tam độc, rời xa ngũ cái, giữ gìn phép tắc, tế hạnh vẹn toàn, động tĩnh hợp thời, ăn ngủ phải có oai nghi, nên biết nằm ngửa là cách nằm của Atula, nằm sấp là cách nằm của ngạ quỷ, nằm nghiêng bên trái là cách nằm của người tham dục, nằm nghiêng bên phải là tư thế nằm của người xuất gia, lại còn phải thông suốt 8 dạng pháp môn, 12 thể loại kinh, tùy căn cơ giảng thuyết hợp thời làm lợi ích cho chúng sinh, có thể cho là đáng làm bậc mô phạm của trời người, là con thuyền đưa người vào dòng sông giải thoát. Trong kinh Niết Bàn, Đức Phật dạy: sau khi ta diệt độ, có đệ tử thanh văn ngu dốt phá giới, thích đấu tranh, bỏ phế 12 thể loại kinh, đọc tụng các sách vở thơ văn ngoại đạo, cất chứa mọi thứ bất tịnh, lại bảo là Phật cho phép như vậy. Người như thế là người đem gỗ chiên đàn đổi lấy gỗ tạp, đem vàng đổi lấy quặng đồng, đem bạc đổi lấy sáp trắng, đem lụa đổi lấy vải thô, đem cam lồ đổi lấy thuốc độc. Luận Tỳ Bà Sa cũng dạy thêm: giống như người nhìn mặt trời thì mắt bị lóa, khi người suy tìm sách ngoại đạo thì tuệ nhãn bất tịnh. Giống như người nhìn mặt trăng thì mắt sáng tỏ, khi người tư duy kinh luận Phật giáo thì tuệ nhãn trong sáng. Nếu đọc sách ngoại đạo và thế gian thì giống như đánh con khỉ, nó chỉ tuôn ra các thứ bất tịnh. Nếu tư duy Phật Pháp thì giống như luyện vàng rồng, càng luyện vàng càng sạch. Thiền sư Từ Thọ ở Đông Kinh, một hôm sau buổi tọa thiền dạy chúng: các ông nhất thiết phải xa danh và lợi, lấy khổ nhọc làm vui, tâm danh lợi thế gian giảm xuống thì niệm đạo thanh tịnh tự nhiên tăng trưởng. Như hòa thượng Biển Đảm Sơn suốt đời ăn trái lịch để sống, còn đại sư Quyền Giác không ăn rau trồng, chỉ ăn rau mộc hoang, bởi trồng trọt thì phải cút đất, sợ tổn thương côn trùng, đồng thời kính trọng giọt mồ hôi khổ nhọc của người nông phu. Pháp sư Huệ Hưu 30 năm chỉ có mang một đôi giày, gặp đất bằng thì đi chân đất, chỗ nào có gai gốc ngài mới mang giày. Các ông hiện tại y phục đầy đủ, thọ hưởng đủ thứ, chưa đói đã ăn, chưa lạnh đã mặc thêm áo, chưa dơ đã tắm, chưa buồn đã ngủ. Như vậy thì đường sinh tử chưa thấu rõ, cấu nhiễm chưa trừ tận, hoặc chướng không đoạn được, thì lấy gì để tiêu dùng của đàn na tính thí đây? Bậc Tôn Túc xưa kia đạo cao ngút trời, công hạnh cao tột mà luôn luôn hạ mình khiêm tốn và thận trọng, không dám ăn dùng một cách phí phạm, nhằm trưởng dưỡng phước đức và đạo tâm cho ngày một lớn mạnh, chứ không như chúng ta ngày nay, vừa được chút ít danh vọng, hoặc vừa được ít lòng kính tin của Phật tử, từ đó mặc sức phí phạm ăn dùng, không nghĩ của đó là do mồ hôi nước mắt của tính thí đạn na, lạm dụng của thường trụ. Những người như thế thật là uổng công vào đạo, chỉ tích góp hận sầu về sau, con đường tuệ giác dần dần lui sụp, không thể an thân tiến đạo được. Nếu không chịu hồi quang phản tỉnh, hành đạo tiến thân, buông bỏ muôn duyên, đạo tâm vững mạnh, thì một đời trong chốn thiền môn luống nhọc công vô ích vậy. Kiếp sau chưa biết về đâu, đường trước tối tăm, tinh thần hoảng loạn, thần sắc hôn mê, tam đồ ác đạo đang mở cửa đón chờ. Than ôi, khuyên những kẻ hậu học, khi đọc xong những dòng chữ này, hãy mau thức tỉnh để không mang thân tứ đại này một đời vô ích vậy. Từ thuở xa xưa cho đến ngày nay, giáo lý của Đức Phật vẫn thuần túy, là một vị pháp cam lộ, khiến cho tất cả chúng sanh, nếu ai hữu duyên nếm được thì sẽ mát mẻ thanh lương an lạc. Người truyền bá chánh pháp này được mệnh danh là sứ giả của Như Lai. Tuy sau này những người truyền dạy chánh pháp có nhiều hình tướng khác nhau, nhưng chỉ có hình tướng đầu tròn áo vuông là thù thắng hơn hết. Do đó con đường xuất thế này không phải tầm thường, mà là công đức vô lượng. Nếu không phi thường như vậy, thì tại sao Thái tử Tất Đạt Đa, từ một đấng dương giả, lại bỏ sau lưng tất cả để tìm ra con đường thoát khổ, cứu độ quần sinh? Tổ Bồ Đề Đạt Ma là Tam Thái tử, ngài cũng đã bỏ hết gia tài sự nghiệp để đi tầm đạo. Gần đây lại có vua Trần Nhân Tông xem ngai vàng như dép rách, rồi ngài cũng quay lưng với tất cả phồn hoa náo nhiệt, rời bỏ danh vọng phàm tình, lên núi Yên Tử tu hành và được mọi người suy tôn là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. sáng lập ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, lưu truyền hậu thế, đưa đường chỉ lối, dẫn dắt nhân sinh thoát khỏi mê lầm, dần lên bờ giác. Hôm nay, ta là một kẻ xuất gia tinh tấn tu hành, nhưng biết đâu sau này ta lại hối tiếc, muốn quay trở về để hưởng cuộc sống giàu sang quyền quy của thế tục. Điều đó có khác gì vừa ra khỏi hầm phân lại muốn nhảy vào. Ở địa vị đế vương mà thích làm kẻ cùng tử, xin ăn lang thang đói khổ, xin mọi người hãy biết trân trọng. Sau đây là những dòng thơ của vua Thuận Trị ca ngợi hạnh xuất gia, cũng là những dòng tự thán về thân phận đế vương của mình, chỉ vì một niệm sai lầm mà ra. Vua Thuận Trị ca ngợi hạnh xuất gia. Cơm tòng lâm khắp trong thiên hạ, dũng cao dày bằng cả núi non. Đến đâu bát chẳng đầy dung, đủ vui năm tháng, đủ no ấm lòng. Dầu vàng ngọc vẫn còn chưa báu, chỉ có là tấm áo cà sa khoác lên người đã xuất gia, vào hàng tăng chúng quả là khó khăn. Trẫm vì lẽ quê hương xứ sở mà đứng ra làm chủ gian sang, hết lòng lo nước thương dân, tự mình chuốc lấy băn khoăn muộn phiền. Trăm năm thoáng qua liền nhanh chóng, kiếp vô thường mạng sống phôi pha. Sao bị nếp sống tăng già, thông dong nhàn nhã ít ra nửa ngày. Đến mờ mịt đi thời mê muội, ngẫm lại mình rất đổi u mê. Nhân gian một cõi đi dậy, uổng đời rỗng tuếch chưa hề xét soi. Bởi trước lúc chào đời bất lực, chẳng biết gì là thực chính mình. Ngậm ngùi từ thuở sơ sinh, lại càng chua xót hỏi mình là ai. Chừng khôn lớn thành người hiểu biết, chợt xét tìm dấu vết cái tôi, chấp lầm thể xác này rồi, góp đêm nhân ngã đắp bồi thân sơ. Nhắm mắt rồi bơ vơ sợ hãi, trong mông lung ta lại là gì. Chi bằng chẳng đến chẳng đi, đến khi mừng rỡ, đi thì xót thương. Đời lắm nỗi vui buồn ly hợp, khiến cho lòng lớp lớp lo toan. Bao giờ mới được thanh nhàn, bao giờ ai biết thời gian bao giờ. Nếu hay rõ tăng già việc ấy, kể từ đây mới thấy do mình. Một phen thức tỉnh tu hành, gắn sao cho kịp tuổi sanh chẳng bền. Thế gian hiếm người hiền xuất thế, chẳng buông ba lo nghĩ bận lòng. Nhàn nhàn từng bước sen hồng, vui trong tỉnh thức, yên trong chơn thường. Thanh nơi miệng, thơm hương liên tiếp, từ nơi lời thâu nhiếp hạnh lành. Chiếc y bá nạp trên mình, thường làm mẫu mực chúng sanh nương nhờ. Dạo bốn biển năm hồ tùy thích, các ngài làm thượng khách đề huề. Bởi gieo hạt giống bồ đề, trải qua nhiều kiếp chưa hề thối tâm. Mỗi vị là chân thân La Hán, hiện ở đời để gạn mắt tai. Chiếc y ba thước Như Lai, các ngài thường mặc không rời một đêm. Dần nhật nguyệt mọc lên rồi lặn, bóng hiện đông lại ẩn về tây. Mấy tâm khiến động thân này, làm người quyết chớ theo đây đắm trần. Sự đời dẫu trăm năm như mộng, canh mộng tàn kiếp sống chơi vơi. Đất trời muôn dặm bời bời, dáng cờ kết thúc cuộc chơi cũng tàn. Từ vua Võ đòi an thiên hạ, đến nhà Thang giật bả quyền quy. Tần gom sáu nước chung về, Hán lên ngôi đế bốn bề tạm yên. Xưa nay kẻ làm nên sự nghiệp, bao anh hùng còn chép sử sanh. Xông pha chiến trận quên mình, thay phơi đầu núi bùng tanh máu đào. Cõi bụi hồng lao chao như rối, áo hoàng bào lấy đổi cà sa. Chỉ vì một niệm sai ngoa mà đành cam phận dương gia buộc ràng. Là nạp tử Tây Phương cõi Phật, cớ sao ta lưu lạc chốn này. quyền hành nắm giữ trong tay, sống đời vương giả, loay hoay đến giờ. Đâu dễ được tự do toàn quyền, 18 năm điêu luyện đao binh, mãi lo bắc chiến nam chinh, chưa từng dừng nghỉ cho mình phút giây. Nay ta sẽ buông tay rảnh rỗi, theo Phật Đà về giới Tịnh Bang, chẳng màng danh lợi buộc ràng, dẫu ngàn thu, dẫu muôn ngàn vạn thu. Thắp sáng từ tâm. Chim cưu niệm Phật hằng ngày, tiếng dế niệm Pháp mở bày chân tâm. Đã bao nhiêu kiếp mê lầm, giờ đây bừng sáng chẳng tầm đâu xa. Phật đang hiện hữu ta bà, chúng sinh chìm đắm thật là khổ thay. Chính mình là Phật chẳng hay, lại làm cùng tử suốt ngày lang thang. Nơi đây bát nhã khó bàn, ma ha trí lực vô vàn diệu minh. Khắp trong các chúng hữu tình, ai siêng tu đạo bình sinh niết bàn. Ngọn đèn tự tâm. Mây trôi lơ lửng giữa tầng không, lúc ẩn lúc hiện chốn bụi hồng. Nghìn năm kim cổ ít người biết, mây kia nào khác nước trăm sông. Phiền não bồ đề ai liễu đạt, minh đăng hằng hiện giữa nơi lòng. Tự tánh viên thành bình đẳng tướng, phân chia này nọ luống nhọc công. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, địa chỉ chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 083-993-4238. Website diệupháp-âm.net hoặc dba.tv.